Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2022. Thưa quý thính giả, sáng nay 15 tháng 5, đoàn công tác của Trung ương do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm chúc mừng đại lễ Phật Đản Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh xá Ngọc Minh ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, và Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng và mong muốn rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục là cầu nối quan trọng tuyên truyền, vận động tăng ni tín đồ, phát huy tinh thần đoàn kết cùng nhân dân cả nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần xây dựng đất nước và thành phố Cần Thơ phát triển, thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Cũng trong sáng nay tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022. Tại buổi lễ, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, đọc thông điệp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 của Đức quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng chư tăng ni Phật tử đã tham gia các nghi lễ Phật Đản truyền thống, dâng hương, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an và thả bông bóng cầu hòa bình. Ông Trương Quốc Trạng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ vừa cho biết, Hàn Quốc đang là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với 9.244 dự án và tổng số vốn đầu tư đạt hơn 77,3 tỷ đô la, chiếm 18,6% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, số dự án đầu tư vào thành phố Cần Thơ đã tăng qua từng năm. Tại Cần Thơ hiện có 14 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có vốn đầu tư từ Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 261 triệu đô la. Trong thời gian qua, dựa vào tiềm năng và nhu cầu phát triển, Cần Thơ đã đề nghị đối tác Hàn Quốc đầu tư vào thành phố Cần Thơ rất nhiều lĩnh vực. Trước đó, Cần Thơ đã xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn tọa lạc tại khu vực cụm cảng Cái Cui để tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào thành phố. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị các hãng hàng không tăng cường khai thác giảm giá vé các chuyến bay đi đến sân bay Cần Thơ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở này, Cục Hàng không Việt Nam khuyến khích các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục có chính sách ưu đãi giá trên các đường bay thẳng tới Cần Thơ. Cục sẽ xem xét ưu tiên xác nhận giờ hạ cất cánh cho các chuyến bay này. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ động làm việc trực tiếp với các hãng hàng không quốc tế, giới thiệu định hướng để các hãng mở rộng mạng đường bay đến Việt Nam, trong đó có điểm đến là Cần Thơ. Nghiên cứu xây dựng đề án tăng cường khai thác các chuyến bay đi đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và có báo cáo với Bộ vào tháng 6 tới. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng vừa có buổi giám sát tại rạch Dòng Ổi, rạch Xẻo Lố thuộc phường Tân Phú và Phú Thứ nhằm thống nhất các giải pháp kỹ thuật của dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại phường Tân Phú và Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích khoảng 35,8 ha thuộc các khu vực Phú Thuận, Phú Thành, phường Tân Phú và Khánh Hưng, Phú Hưng, phường Phú Thứ. Hiện khu vực dự án có tuyến lộ Hậu Thạnh Đông đang triển khai thi công do quận Cái Răng làm chủ đầu tư, có quy mô mặt cắt ngang 12 m, giao với đường cao tốc tại km 15+766. Sau nhiều tháng thi công chậm chạp, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ và việc đi lại của người dân, đến giữa tháng 5 này, công trình xây dựng kè An Thới, quận Bình Thủy đã thi công trở lại. Công trình xây dựng kè An Thới được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt và giao chi cục thủy lợi thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng trên 81 tỷ đồng từ ngân sách. Công trình do liên doanh nhà thầu Đạt Phương và Thịnh Long thi công. Trong thời gian thi công, tiến độ còn chậm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên tuyến. Chủ đầu tư là chi cục thủy lợi thành phố Cần Thơ đã nhiều lần làm việc với nhà thầu để tháo gỡ khó khăn, để nhanh tiến độ thi công. Theo đó, nhà thầu cam kết đến cuối tháng 6 năm nay hoàn thành công trình. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cùng các ngành chuyên môn và lãnh đạo địa phương vừa đến kiểm tra tiến độ thi công công trình giao thông nông thôn tuyến mương bố 10 bo thuộc địa bàn xã Tân Thới. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cùng với việc gặp khó khăn trong vấn đề hiến đất của một số hộ dân, nên đến nay hoàn thành khoảng 75% khối lượng, dự kiến đến tháng 7 năm nay công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của bà con nhân dân. Hôm nay 15 tháng 5 năm 2022 tại đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ, Đảng ủy trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ dâng hương, kết nạp đảng viên và trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các hoạt động do Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, ý nghĩa cội nguồn, niềm tự hào dân tộc cho đảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên hiểu được, tưởng nhớ và biết ơn công lao lập nước của các vua hùng, đồng thời thiết thực kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, Quận ủy Ô Môn vừa trao huy hiệu đảng cho các đảng viên cao niên tuổi đảng. Vinh dự nhận huy hiệu cao quý của đảng lần này có 22 đồng chí là cán bộ đương chức, cán bộ hưu trí và đảng viên cao niên tuổi đảng. Lãnh đạo quận ghi nhận sự cống hiến to lớn của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là những đảng viên tiêu biểu, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là chỗ dựa cho gia đình và các thế hệ trẻ noi theo. Bản tin hôm nay tiếp tục với một số thông tin trong nước và thế giới quan trọng khác. Sáng nay 15 tháng 5, lễ khai mạc và vòng loại quốc gia cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới Viettel 2022 chính thức diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngay sau lễ khai mạc, vòng loại quốc gia của cuộc thi cũng đã đồng loạt được diễn ra trên cả ba miền tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới Viettel 2022 là sân chơi tin học uy tín, quy mô lớn nhất cả nước, được mong chờ hàng năm của học sinh sinh viên Việt Nam. Cuộc thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam đồng tổ chức. Forbes vừa công bố danh sách 2.000 công ty lớn nhất trên thế giới, Global 2000, được xếp hạng dựa trên 4 tiêu chí, doanh số, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Việt Nam có 5 đại diện trong danh sách này, nhiều nhất từ trước đến nay, gồm Vietcombank, Viettinbank, Hòa Phát, BIDV và Techcombank. Đáng chú ý, 4 trên 5 doanh nghiệp Việt Nam trong Global 2000 hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, duy chỉ có Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất. Sáng nay 15 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Samdech Phichai Senathibang đã chủ trì giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã cùng tham gia các hoạt động tại hai nước như chào cột mốc chủ quyền, chứng kiến tuần tra chung trong cây hữu nghị, khánh thành trạm y tế quân dân y hữu nghị Việt Nam-Campuchia và thăm trường học. Triều Tiên hôm nay thông báo ghi nhận thêm 15 ca tử vong do COVID-19 và gần 300.000 người có triệu chứng sốt. Như vậy, nước này đã ghi nhận tổng cộng 42 ca tử vong kể từ khi bắt đầu các biện pháp phong tỏa toàn quốc cách đây 4 ngày để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch đề xuất một cuộc họp cấp chuyên viên với phía Triều Tiên nhằm hỗ trợ Bình Nhưỡng kiểm soát đợt bùng phát dịch hiện nay. Seoul đang chủ động đánh giá tình hình và sẽ chính thức gửi đề xuất với Triều Tiên sau khi tham vấn với các bộ liên quan. Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ vừa cho biết cơ quan quản lý dược phẩm Swissmedic của Thụy Sĩ đã phê duyệt việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng này để tiêm cho trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi. Giới chức y tế Thụy Sĩ khuyến cáo cần mở rộng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em ở độ tuổi này vì tiêm phòng đặc biệt có lợi đối với những trẻ mắc các bệnh nền, giúp giảm thiểu nguy cơ chuyển nặng khi nhiễm COVID-19. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.